Độc tôn tam giới, chương 477, ngàn vạn chú ý tập trung vào một thân hai, góc truyện audio.com, đến ngày thứ năm mới lục tục ngo ngoe có một ít võ giả tâm lực cường đại từ trong luân hồi lộ đi ra. Mà tới ngày thứ bảy thứ tám, võ giả đi ra nhiều hơn. Đến ngày thứ chín, ngày thứ mười cơ hồ là chen chúc lao ra. Mười ngày chi kỳ, rất nhanh đã trôi qua rồi, cuối cùng chính thức thông qua luân hồi chi lộ tổng số vậy mà chỉ còn lại hơn 7 vạn. 40 vạn qua cửa thứ nhất chỉ còn lại hơn 7 vạn. Mà không có đi ra, hoặc là nửa đường bị nổ cao thì bị trực tiếp đá ra viễn cổ di cảnh, ngay cả tư cách dừng lại cũng không có. Dù sao, linh lực trèo chống viễn cổ di cảnh, mở ra viễn cổ di cảnh là phi thường kinh người. Nhân số càng ít tiêu hao sẽ càng ít, người bị loại bỏ ở trong mắt tông môn tự nhiên đã thành phế vật. Nếu là phế vật tông môn không có khả năng tiếp tục lãng phí tài nguyên ở trên người bọn họ. Cái này là cách sinh tồn võ đạo không có giá trị, lập tức đào thải. Ở cửa thứ nhất ngoại trừ Giang Trần còn có một đám trong vòng 5 ngày đi ra luân hồi lộ, nhóm người này ở phương diện tâm lực cũng đã nhận được chú ý. Bởi vì xuất hiện yêu nghiệt Giang Trần cho nên nhóm giám khảo phụ trách khảo hạch mỗi một cái đều nhiệt tình tăng vọt. Hiển nhiên, bọn hắn cũng muốn nhìn xem thiên tài tâm lực kia đến cùng trong khảo hạch tiếp theo sẽ có dạng biểu hiện gì. Tiếp tục yêu nghiệt vô địch, hay là như mọi người. Thiên phú thường thường, trong lúc nhất thời, tất cả giám khảo đều tràn đầy chờ mong. Chờ mong ở trong võ giả thế tục giết ra một thất hắc mã thần thoại. Giang Trần đứng trong 7 vạn người còn lại cẩn thận lắng nghe quy tắc khảo hạch cửa thứ hai. Cửa khảo hạch thứ hai, không phải khảo thí tu vi của các ngươi cao bao nhiêu, mà là khảo thí thiên phú võ đạo của các ngươi cao bao nhiêu. Đương nhiên, ngoại trừ thiên phú võ đạo chúng ta còn khảo thí thiên phú khác. Nếu như các ngươi muốn khảo thí tất cả thiên phú chúng ta cũng hoan nghênh. Dù sao, lúc này đây khảo hạch chúng ta là thu nhân tài tất cả phương diện không câu nệ ở võ đạo chi lộ. Tốt rồi, hiện tại ta tuyên bố cửa khảo hạch thứ hai bắt đầu. Theo giám khảo tuyên bố cửa khảo hạch thứ hai chính thức bắt đầu. Cửa khảo hạch thứ hai này cũng không tính phức tạp. Nói trắng ra, là khảo thí linh căn. Cái gì gọi là linh căn? Ví dụ như Long Cư Tuyết Tiên Thiên Thanh Loan Thể, này là linh căn. Cái gọi là linh căn chính là thiên phú trong cơ thể ngươi có bao nhiêu tiềm lực, thiên phú cấp bậc gì, tương lai đại khái có thể đi bao xa. Võ đạo chi lộ thiên phú cũng rất trọng yếu. Cửa ải này, nếu như là tiền nhiệm Giang Trần đến khảo thí, nhất định sẽ trực tiếp bị nộp cao. Bất quá thông qua 2 năm cải tạo, thông qua một loạt bổ cứu, hơn nữa hấp thu viêm tâm băng tủy, thiên phú của Giang Trần kỳ thật đã có thể nói nghịch thiên cải mệnh, hoàn thành thoát thai hoán cốt. Hiện tại thiên phú của hắn cảnh giới linh hải tuyệt đối đều là siêu nhất lưu. Quan trọng nhất là, hắn hấp thu viêm tâm băng tủy, đây chính là tinh hoa hạch tâm của băng hỏa yêu liên. Phải biết rằng, băng hỏa yêu liên là yêu linh top 10 ở chư thiên vị diện, đủ thấy tiềm lực của băng hỏa yêu liên này yêu nghiệt đến cỡ nào. Cửa thứ hai cũng phân 100 khu khảo thí, Giang Trần đồng dạng bị phân ở khu LL, nhưng nhân số mỗi một khu chỉ còn lại có vài trăm người. Giang Trần không biết minh bài dự thi của hắn ở sau vòng khảo hạch thứ nhất hôm nay đã thành. Góc truyện audio.com, đối tượng âm thầm chú ý, tuy ngẫu nhiên Giang Trần sẽ cảm giác được các loại ánh mắt kỳ kỳ quái quái nhìn mình, bất quá dùng tính cách của Giang Trần quả quyết sẽ không bởi vì ngoại giới vụng trộm chú ý, liền lộ ra bó tay bó chân. Trái lại, lòng hắn cực kỳ bằng phẳng, đã muốn tham gia tuyển bạt vậy chính là đến bỗng nhiên nổi tiếng, đến đối mặt bất kỳ khiêu chiến nào. Chỉ là một ít ánh mắt âm thầm chú ý, Giang Trần không có cảm giác được ác ý tự nhiên sẽ không thèm để ý. Chậc chậc thấy được không? Yêu nghiệt kia, là ở khu LL chúng ta. Lập tức sắp đến phiên hắn tiến lên khảo nghiệm. Ai, kẻ này, khẳng định ngay cả tứ đại lão tổ cũng nhìn chằm chằm vào hắn rồi. Nếu khảo hạch thiên phú cũng xuất chúng, vậy tiểu tử này, sẽ như cá chép nhảy long môn, nhất phi trùng thiên. Không cần thiên phú xuất chúng, chỉ cần thiên phú không kém, vậy thì khẳng định tiền đồ vô lượng. Nếu như thiên phú còn xuất chúng, vậy sơ tuyển lần này, đã không có bất kỳ lo lắng, hắn nhất định là đệ nhất nhân. Hơn nữa tuyệt đối có tư cách giác trục 16 người cuối cùng. Giác trục 16 người cuối cùng, kia không dễ dàng a. Cạnh tranh danh ngạch này, tông môn có vô số thiên tài a. Hắn một võ giả thế tục dù thiên phú kinh người, nhưng căn cơ quá cạn cũng không đủ thời gian, muốn vô duyên vô cớ siêu việt thiên tài tông môn kia là không dễ dàng. Những nghị luận này, không ngừng truyền vào trong thuận phong chi nhĩ của Giang Trần. Giang Trần chỉ lạnh nhạt đối xử, lúc này cũng đúng lúc đến phiên hắn. Khảo thí thiên phú tương đối mà nói càng đơn giản trực tiếp. Ban đầu Giang Trần ở Đông Phương Vương Quốc cũng tiếp nhận qua khảo thí tu vi. Tuy khảo thí thiên phú cùng khảo thí tu vi hơi có chút bất đồng, nhưng phương thức cơ bản là giống nhau. Khảo thí thiên phú là khảo thí thiên phú của võ giả, mà khảo thí tu vi thì là khảo thí thực lực võ đạo hiện tại của võ giả. Xin hỏi, người muốn tiến hành mấy hạng khảo thí? Thấy minh bài dự thi của Giang Trần, quan chủ khảo khảo hạch thiên phú, biết rõ Giang Trần là thiên tài tâm lực cửa khảo hạch thứ nhất, cho nên lời nói và việc làm tầm đó, đều rất khách khí. Hắn cũng sợ nếu trong giọng nói của mình có chút không ổn, đắc tội thiên tài như vậy, bị đối phương nhớ kỹ, từ đó giận cho đánh mèo, thậm chí cự tuyệt tông môn của mình, nếu chuyện này xảy ra, lão tổ nhất định sẽ lột da quất gân của hắn. Khảo thí thiên phú, có khảo thí thiên phú võ đạo, khảo thí thiên phú đan dược, khảo thí thiên phú phù chú, khảo thí thiên phú trận pháp, khảo thí thiên phú ngự thú. Căn cứ quy tắc cửa thứ hai này, đồng dạng kéo dài 10 ngày. Thời gian đối với mỗi người là công bình, đều là 10 ngày. 10 ngày, nếu như muốn tham gia tất cả khảo thí, hiển nhiên là không đủ. Cho nên, đối với tuyển thủ khảo hạch mà nói, phải có một lựa chọn. Tận lực lợi dụng 10 ngày này, lựa chọn khảo thí mà mình có nắm chắc. Nếu không, mọi thứ đều muốn tham gia, có khả năng được cái này mất cái khác, đến cuối cùng thành công dã tràng, tất cả khảo hạch đều không có biểu hiện ra thiên phú tốt nhất. Ta chỉ tham gia khảo thí thiên phú võ đạo, mục tiêu của Giang Trần rất rõ ràng, chí hướng cuối cùng nhất của hắn, là võ đạo. Về phần thiên phú khác, Giang Trần căn bản không cần khảo thí. Ở trong phạm vi liên minh 16 nước, mấy thiên phú còn lại kia, Giang Trần không tin sẽ có người có ưu thế hơn hắn. Cách chương.